Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, hôm nay là Chủ nhật thứ 15 thường niên và Kinh Thánh lời Chúa tiếp tục mời gọi chúng ta suy tư về ơn gọi của người làm môn đệ Đức Giêsu. Các bài Kinh Thánh ngày hôm nay muốn nói với chúng ta rằng đạo không phải là lý thuyết, nhưng đạo là thực hành. Vấn đề là sống đạo. Vì thế, kết thúc bài tin mừng, Đức Giêsu nói với ông thông luật, ông hãy đi và làm như vậy. Đạo là sống, đạo là thực hành. Và nó là hơi thở của con người, hơi thở trong cuộc sống. Nó không phải là cái gì xa xôi, giống như bài sách thánh thứ nhất mà chúng ta nghe trong sách Đệ Nhị Luật. Nó không phải là tiếng trời cao mà bảo rằng ai có thể lên lấy được. Nó cũng không phải ở bên kia biển để mà bảo rằng ai sẽ bơi sang đấy đem về cho chúng tôi. Bởi vì lời đó rất gần anh em, ngay trong miệng, trong lòng anh em, để anh em đem ra thực hành. Đạo là hơi thở của con cuộc sống. Nó là vấn đề mà liên quan đến tất cả mọi ngóc ngách của cuộc sống. Vì thế nó phải được thực hành. Và nó cốt lõi của nó, đó là lòng thương xót. Chúng ta đã rất quen thuộc với dụ ngôn người Samaria nhân hậu. Chúng ta đã rất quen thuộc, ai cũng quen thuộc. Tôi gợi ý với quý ông bà và anh chị em suy nghĩ một chút thôi. Người thông luật hỏi Chúa Giêsu, ai là người thân cận của tôi? Tưởng là câu hỏi đơn giản, nhưng câu hỏi ấy không đơn giản. Ai là người thân cận của tôi? Để trả lời, Chúa Giêsu đã phải dùng một câu chuyện. Chúa Giêsu đã phải dùng một câu chuyện để trả lời cho câu hỏi của ông thông luật. Câu chuyện ấy là câu chuyện dụ ngôn người Samaria nhân hậu. Trong dụ ngôn chúng ta thấy có một cái nét gì đó mỉa mai, có một cái nét gì đó xót xa cho những người Do Thái. Bởi vì họ là những người được lề luật của Chúa dạy phải yêu thương người thân cận như chính mình, như ông luật sĩ vừa mới thưa với Chúa Giêsu ở phần trên. Yêu thương người thân cận như chính mình. Ấy vậy mà khi gặp một nạn nhân ở giữa đường thì ông tư tế đi qua, trông thấy rồi lánh qua một bên và đi. Một vị Lê-vi cũng đi qua đường ấy, trông thấy vậy cũng lánh qua một bên mà đi. Hai người này là những người có chức vụ ở trong dân Chúa. Hai người này là những người dạy người ta phải thực hành lời Chúa. Hai người này là những người đồng đạo và đồng bào với nạn nhân. Họ có luật buộc phải yêu thương, giúp đỡ. Họ dạy người ta như thế, nhưng mà cuối cùng thì họ lánh qua một bên rồi đi. Trong khi người Samari không đồng bào, không đồng đạo với nạn nhân và cũng chẳng hề biết có luật của Chúa phải yêu thương, nhưng khi trông thấy hoàn cảnh như thế, ông động lòng thương, dừng lừa đến săn sóc cho bệnh nhân, săn sóc cho nạn nhân, rồi còn đưa vào quán trọ, đưa tiền cho chủ quán nhờ săn sóc tiếp, khi trở về sẽ thanh toán hết. Nó rất là đau xót, nó rất là mỉa mai cho những người Do Thái. Họ là những người có lề luật của Chúa dạy. Ông Lê-vi, ông tư tế là người dạy người ta làm như vậy, nhưng mà cuối cùng thì không thực hiện. Trong khi người Samari không phải đồng bào, đồng đạo, không có lề luật dạy, thì lại thực thi lòng thương xót. Chúa Giêsu đã phải dùng cả một câu chuyện như thế để trả lời cho câu hỏi của ông luật sĩ: ai là người thân cận của tôi? Và Chúa muốn mời ông luật sĩ nhìn lại chính bản thân mình và nhìn lại quan điểm của mình bằng một câu hỏi. Vậy theo ông, ai trong ba người ấy, một ông Lê-vi, một ông Tư Tế và một người Samari, ai trong ba người này đã thể hiện tình thân cận đối với người rơi vào tay kẻ cướp? Vậy theo ông, trong ba người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp? Ông luật sĩ đặt câu hỏi là: ai là thân cận của tôi? Còn Đức Giêsu đề nghị ông ấy đặt ngược lại vấn đề là: ai đã tỏ ra là người thân cận với người bị rơi vào tay kẻ cướp? Câu hỏi của ông luật sĩ lấy mình làm trung tâm. Lấy mình làm trung tâm. Ai là người thân cận của tôi? Còn câu hỏi của Chúa Giêsu thì lấy tha nhân, lấy người khác, đặc biệt là những người đang gặp khó khăn làm trung tâm. Chúa Giêsu đặt lại vấn đề đối với ông luật sĩ để cho ông có một cái nhìn tích cực, để ông có một cái nhận định đúng đắn và hãy làm như thế, hãy làm như người Samari. Ông Tư Tế và ông Lê-vi đi qua khi trông thấy nạn nhân đã không coi người bị gặp nạn là thân cận của mình, không thể hiện, không thấy mình có trách nhiệm, mình là thân cận, không thấy mình có trách nhiệm phải giúp đỡ, không thấy mình có trách nhiệm phải thực thi lời Chúa trong hoàn cảnh này, cho nên đã bỏ mà đi. Điều mà ngày nay ở trong xã hội chúng ta người ta gọi là vô cảm. Trong những ngày vừa qua, cho có lẽ chúng ta cũng đọc được cái thông tin có một vụ tai nạn ở thành phố Hồ Chí Minh. Chiếc xe 4 chỗ cùng với chiếc xe máy đi cùng chiều rồi va chạm nhau, xe ô tô hất xe máy lên vỉa hè, và trên xe máy thì có một người đàn ông và một người phụ nữ. Sau khi tai nạn xảy ra, tài xế của xe 4 chỗ mở xe nhìn ra, nhìn nạn nhân 13 giây rồi lại lên xe đi tiếp. Và trong khoảng thời gian ấy có kết quả là 58 người đi qua. Không có một ai ngó nghiêng, không có một ai ra tay giúp đỡ, chỉ có một người xe máy dừng lại để trao đổi với một vài người đi bộ. Và cuối cùng vì cấp cứu không kịp thời cho nên người phụ nữ thì đã chết, còn chàng trai thanh niên thì bị thương rất là nặng. Người ta nói đến cái sự vô cảm, nhưng đó là những điều ở ngoài xã hội. Còn đây là lời Chúa dạy chúng ta. Lời Chúa dạy chúng ta là phải thực thi lòng thương xót. Đạo là vấn đề thực hành, đạo là cuộc sống, chứ không phải là đạo là chỉ ở trong nhà thờ. Không phải là đạo chỉ ở trong nhà thờ, nhưng mà đạo là cuộc sống. Nó phải được thể hiện ở trong mọi ngóc ngách của cuộc đời, của cuộc sống. Từ công việc gia đình, đến công việc làm ăn, đến các mối tương quan xã hội, các mối tương quan công việc, tất cả nó phải được thấm nhuần tinh thần phúc âm, và nó phải được hướng dẫn bởi phúc âm. Nó phải được thể hiện lòng thương xót của Chúa. Đức Giêsu nói với ông luật sĩ: hãy đi và làm như vậy. Hãy đi và làm như vậy. Và chắc chắn đó cũng chính là lời Chúa nói với chúng ta: hãy đi và thực thi lòng thương xót. Hãy đi mà trở nên sứ giả của lòng thương xót của Chúa. Amen.